Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội.
Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với tỉnh Cà Mau về thực hiện tuyến cao tốc từ thành phố Cà Mau đến đất mũi.
Hyundai phát triển tàu mặt nước không người lái thế hệ tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, sáng 24 tháng 4, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thắp hương tưởng nhớ tri ân đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm tặng quà tri ân Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các đồng chí tướng lĩnh và gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp của các đồng chí, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cũng trong sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thành kính dâng hương dâng hoa tri ân tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Chu Hy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Trung tướng Nguyễn Hải Bằng, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đến thăm tặng quà Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Đỗ Bá Tị và Trung tướng Đặng Quân Thụy luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp các ý kiến quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã đến thắp hương tri ân tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước anh linh Đại tướng Nguyễn Quyết, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng và các thành viên trong đoàn nguyện luôn học tập noi theo tấm gương ngời sáng của Đại tướng trên các mặt công tác, lĩnh vực hoạt động, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5. Theo quyết định số 818 ngày 24 tháng 4 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký 24 tháng 4 năm 2025.
Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 dự và chỉ đạo buổi lễ. Trong không khí thiêng liêng và xúc động, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng tri ân tưởng nhớ sâu sắc công lao, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đón các anh hùng liệt sĩ về với đồng đội, trong những ngày cả nước đang tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, là dịp để thế hệ hôm nay càng thêm trân trọng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống giàu đẹp. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Quân khu 7 đã trao quà động viên cán bộ, nhân viên, đội K72 và Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
Sáng 24 tháng 4, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh Cà Mau về thực hiện tuyến cao tốc từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh các thủ tục về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật tư, vật liệu, thi công, san lấp, về dự kiến phân kỳ đầu tư, nguồn vốn đầu tư và những vấn đề khác có liên quan để triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan từng bước tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án, phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá kỹ thực trạng, khảo sát các phương án cung ứng vật tư, vật liệu để phục vụ thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội thao Chiến sĩ mới năm 2025. Nội dung hội thao năm 2025 đối với cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới là lên lớp và duy trì luyện tập một bài về chiến thuật chiến đấu bộ binh và điều lệnh đội ngũ. Đối với chiến sĩ mới tham gia các nội dung như nhận thức chung về quân sự chính trị, hậu cần kỹ thuật, bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK, kỹ thuật ném lựu đạn bài 1, kỹ thuật gói buộc đánh thuốc nổ bài 1. Hội thao lần này nhằm đánh giá chất lượng, thực chất trình độ, năng lực huấn luyện của cán bộ, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 đối với các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, làm cơ sở rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, chiến sĩ mới trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót để nâng cao trình độ trong công tác chỉ huy, quản lý và tổ chức ôn luyện tham gia hội thao quân khu đạt kết quả cao.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2020-2025. Phong trào không chỉ góp phần tạo ra những giá trị vật chất to lớn như phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thông tin mà còn tạo ra một luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị. Giai đoạn 2025-2030, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu và tổ chức bảo đảm đầy đủ lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phát triển mô hình tăng gia sản xuất tập trung gắn với căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, bổ sung nguồn kinh phí mua sắm, bảo đảm đầy đủ quân trang huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Mới đây, HD Hyundai Heavy Industry, gọi tắt là HDHHI, thông báo đã ký hợp đồng với Hải quân Hàn Quốc để phát triển tàu mặt nước không người lái USV chiến đấu thế hệ tiếp theo. Hợp đồng này đánh dấu sự gia nhập chính thức của HDHHI vào lĩnh vực hệ thống hải quân tự động, một lĩnh vực đang cạnh tranh khốc liệt và phát triển nhanh chóng. USV này dự kiến sẽ có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm trinh sát và các hoạt động chiến đấu tầm gần trong môi trường có tranh chấp. HDHHI có kế hoạch tận dụng trí tuệ nhân tạo, điều hướng tự động và công nghệ đẩy điện để phát triển một USV có khả năng thích ứng cao. Tại triển lãm máy bay không người lái Hàn Quốc 2025 gần đây, Hải quân Hàn Quốc đã giới thiệu một khái niệm USV tác chiến thủy lôi mới, được thiết kế để phát hiện và rà phá thủy lôi, nhấn mạnh tính hữu ích thực tế của các nền tảng không người lái trong việc bảo vệ vùng biển. Việc Hàn Quốc áp dụng công nghệ hàng hải tự động vừa kịp thời vừa mang tính chiến lược. Dự án USV mới của HDHHI là biểu tượng cho sự chuyển đổi đáng kể về cơ cấu lực lượng và học thuyết tác chiến.
Tại triển lãm quốc phòng quốc tế ở Iraq, tập đoàn Rosoboron Export của Nga đã giới thiệu tổ hợp tên lửa chống tăng Konnect-M do High Precision System của Rostec phát triển và sản xuất. Hệ thống này là một trong những sản phẩm trưng bày nổi bật nhất tại sự kiện, thu hút sự chú ý từ các quốc gia tham dự. Konnect-M là tổ hợp tên lửa chống tăng tầm xa, dẫn đường chính xác, có khả năng hoạt động trong môi trường có hoạt động ứng phó quang học và tác chiến điện tử. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser, tự động hoặc bán tự động, có khả năng chống nhiễu. Tên lửa có hai cấu hình, phiên bản gắn trên xe tự hành, được trang bị bệ phóng tự động, thiết bị ảnh nhiệt và kính ngắm TV. Và phiên bản vác vai, bệ phóng tự động bao gồm 4 tên lửa, có thể tự động theo dõi mục tiêu và có khả năng bắn và quên. Connect-M có thể đồng thời tấn công 2 mục tiêu bằng 2 bệ phóng tự động. Phiên bản vác vai tương thích với cả tên lửa Connect-E và Connect-M và có kính ngắm ảnh nhiệt.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 24 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.